Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 7 tây tháng 9. Giải pháp này là giải pháp thứ 10. Mùa An Dương Kiết Hạ. Tại trình viện Du Minh Quốc, Chư Tăng Nhi và Phật tử Việt Nam. Bây giờ khi đọc, quý vị nghe hai bài Bình Ni Trình nói về liên quan đến vấn đề nhà vệ sinh. Và thứ nhất nói về nhà vệ sinh, một vị hành giả thưa với thầy là khi mà con vô nhà vệ sinh á, thấy cái mùi nó thúi, tâm con rất là khó chịu. Thì thầy nói là khi nào mà mình đi vô nhà vệ sinh mà tâm mà nó khó chịu mà thúi như vậy đó, thì mình nói mình cái đuổi cái tư duy của mình có bao giờ mà nghĩ là nhà vệ sinh mà thơm đâu, có khi nào nhà vệ sinh mà thơm đâu. Đó là cái cách thức mà thầy dạy để mình tư duy đó, để mình đuổi cái tâm của mình. Một tâm nói, lục tâm liền nói, có nhà vệ sinh nào trong đầu con bước vào nhà vệ sinh mùi hôi thúi xông lên tâm khó chịu. Một tâm nói liền, có nhà vệ sinh nào mà thơm đâu. Một tâm khác vào cửa, nhưng ở đây lâu quá bệnh chết thì sao. Thưa thầy, như vậy là cái tâm sau nó vào cửa cho cái tâm đầu của phải không? Tâm trước thì nói là nhà vệ có nhà vệ sinh đâu, nhưng mà tâm sau nó nói cứ nói cũng không có cái chỗ nào thơm như thúi rồi đứng đầy lát nó bệnh chết à. Phải cho thầy cái tâm sau nó bàn với cái tâm trước. Tôi trả lời, tâm thứ hai suy nghĩ cũng đúng đấy, chứ không phải là bào chữa cho tâm trước rồi. Tâm thứ nhất nói là nhà vệ sinh không có thơm, không có nhà vệ sinh nào mà thơm hết. Tâm thứ hai nó nói rằng đúng rồi đó, nhưng mà ở đây lâu thì bệnh. Cả hai tâm, cả hai cái ý nghĩ đều đúng hết. Khi bước vô toilet thấy giờ tâm nóng nảy đi ra, đó là chúng ta phản ứng. Ngược lại thấy giờ ở trong đó lâu sẽ bệnh, tâm thân thả đi ra không nóng nảy bực bội, cái đó là do trí tuệ. Như vậy là tùy theo cái phản ứng của mình. Nếu mình bước vô mà mình thấy khó chịu quá, mình nóng nảy mình đi ra, cái đó là phản ứng là tâm thân lên. Nhưng mà mình biết rằng nó hôi quá mình đi ra, cái đứng trong này bệnh, cái đó là trí tuệ. Khi có trí tuệ không hiểu cái gì một chiều đó, thì đấy, mà có rất nhiều cách để tư duy cho đúng, suy nghĩ chiều xuôi nhưng suy nghĩ chiều ngược cũng đúng như thường. Thì có trí tuệ không hiểu cái gì một chiều hết, mình hiểu trí tuệ giúp mình hiểu rất là nhiều chiều trong anh hiểu một chiều. Và khi có trí tuệ rồi thì cái tâm của mình nó rất là cái sự tư duy của mình nó rất là nhạy bén và nó thấy cái vấn đề rất nhiều cái cả. Và cái bài này thầy có giảng năm ngoái liên quan tới cái chuyện là trí tuệ. Khi mà có trí tuệ sẽ hiểu nhiều cái cả khác nhau. Nhưng mà nếu mà nói lớn dài quá, tôi bây giờ xin chấm dứt cái bài này và đọc thêm một cái bài khác nữa. Đây là một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề gia đình. Con có một người chồng, nhưng mà từ lâu rồi hai vợ chồng không có sức chung sống với nhau nữa. Người chồng thì có tập nghiền rượu, uống rượu đó. Nên bây giờ mà nếu mà uống rượu như vậy thì già thế nào cũng bệnh tim mạch, tiểu đường, tai biến vân vân. Nếu mà đau nằm một chỗ thì là ỉa đái, thì con người lo. Con không muốn lo, không muốn khăn khóc, vì con không thương ta, con không lo, con không khăn khóc. Nhưng mà bây giờ đó mình nói khăn khóc ổng rồi, bây giờ để đó là con gái nó làm thấy cũng đặt. Bây giờ phải tu, phải làm sao để vượt qua thì ghê tởm, vì mùi hôi hám để mình giúp người khác. Đó, bây giờ mới nghe nói cái bài về cầu tiêu, nói cái cầu tiêu một chút rồi và bây giờ chịu nổi rồi. Thì bây giờ người thân của mình á đau nằm đó rồi dĩa tại chỗ, đái tại chỗ, rồi bây giờ đó nó phải chăm sóc, cái chuyện này cái chuyện rất là ghê gớm. Thì thầy không có muốn, nhất là mình không hơn nữa. Thầy nói rằng vị này làm không được bởi vì tâm không thương, đó là tâm bực bội, đó là tâm sân. Khi mình không thương ai rồi thì là dù cái chuyện gì dễ mình chứ chắc mình đã làm được uống hồ, nhưng một cái chuyện là phải chăm sóc cái người mà đau ốm cái gì ở đấy, cái đó là khổ lắm. Mà nhất là mình vẫn có tâm thương ta nữa, mình sân nữa. Vậy nếu bây giờ mình biết quan sát tâm sân này, trong khi nó mất thì tâm từ sẽ sanh lên, sẽ làm được. Vì vậy hành giả nhớ lo cho cái tâm sân của mình đi, mình sẽ giúp được người khác. Thay vì mình nghĩ tới chuyện người giúp người khác thì bây giờ mình phải lo cho mình trước này. Nếu tâm mình hay sân hận bực bội thì mình phải biết tu sao để giúp giảm bớt cái tâm sân này. Mình duy trì chánh niệm để thấy những chuyện người ấy làm tác động tới tâm mình thế nào. Chánh niệm tâm và hành vi của mình chứ đừng có lo tới những cái chuyện của người khác. Thế là mình lo tâm mình chi nhiều, hành vi cư chỉ của người khác không thành vấn đề, mà tâm mình, tâm mình thế nào, cư chỉ của mình thế nào, đó là cái chuyện quan trọng. Một điều khác nữa là chuyện tương lai nó chưa tới, bởi vì ông chồng cũng chưa già, cũng chưa có chết, cũng chưa có bị tim mạch, cũng chưa tiêu được, ta biết mất mới bị khổ đó, có suy nghĩ hoài. Chuyện tương lai chưa tới, suy nghĩ làm chi cho nó bận tâm. Biết đâu rằng hành giả chết trước người ta thì sao đây? Đây chỉ là tưởng cho tâm suy nghĩ bậy bạ thôi. Mà quý vị biết là không phải chỉ là thôi đây, mà có một cái cặp vợ chồng qua đây cũng vậy. Bà vợ thì bà nói bây giờ đó nghe, qua đây rồi là không có vợ chồng nữa, phải lo tu á. Ông tu phía ông, tôi tu phía tôi. Giờ ông đó tu ngồi thiền, nhưng mà lâu lâu cũng xuống giờ thiền chừng thứ bảy bà vợ sao. Rồi có một bữa đó, lên thiền pháp với thầy nói bây giờ sao không tu cũng được. Thầy hỏi tại sao tu cũng được. Ông nói vợ con nói không dám nói vợ, nói rằng là nghe người thân của con nói một câu là con sao xíu con tu cũng được. Mà cái câu sao xíu là sao, là bà nói thôi chứ mẹ đi về trước không lo cho con, để tôi tu có thể đỡ mẹ tôi tu lưng, nhưng bà thấy vợ thì thương vợ quá, dính mắt quá, có một câu đó thôi đâu mà thắc mắc sang ba tu nổi. Thầy thấy khuyên tâm thì chỉ thấy con đường cái chưa năm thầy thầy nói ai mà lấy vợ lấy chồng chưa lấy vợ lấy chồng thì tôi khuyên thôi đừng chung vô con đường đó khổ lắm, còn người nào lấy rồi thì tán tu đi, tránh niệm đi, để mà sống với nhau. Thưa thầy, con hỏi vì mới đi vô nhà vệ sinh dơ một chút đã thấy thân khó chịu, huống chi suốt ngày mình phải đụng chạm với những cái vết nhúa dĩa đá, những chuyện này đờm mũi đờm dĩa đá vết nhúa quá chịu nổi. Vô nhà vệ sinh có chút mà chịu nổi rồi bây giờ sao đây? Nếu chuyện xảy ra với người khác trong gia đình thì sao? À, bây giờ tôi đi chuyện bỏ chồng con bên đi. Bây giờ nếu con hỏi con trường hợp mà ví dụ như bây giờ có câu chuyện gì nó xảy ra cho người thân trong gia đình của con thì bây giờ con sẽ xử lý như thế nào? Thì con biết tâm con là không có ưa làm cái chuyện đó. Thầy nói rằng thôi phải cố gắng chuyển tâm rồi làm, vì đây là người mình thương yêu, như con cái, cha mẹ, anh em mình bỏ không có được. Thầy nói bây giờ mình không còn một cái sự lựa chọn nào nữa, tại vì đây là những người mình thương mà họ đang đau ốm, họ đang bệnh hoạn, họ cần cái sự chăm sóc của mình. Mình thương chẳng phải là khi ông chồng mình ghét, là cái người mình thương rồi, mình khi mình đã thương yêu rồi thì mình không thể nào rời bỏ bỏ ra được. Phải làm sao mình chuyển cái tâm của mình để mình giúp cho người ta. Những người làm việc ở trong nhà thương, y công y tá, họ vẫn phải chịu đựng sự nhớp nhúa để làm gì miếng cơm manh áo, tình huống không thể nào khác được, phải biết tu ngay bây giờ để có chánh niệm trí tuệ giúp mình tham nhẫn. Thì quý vị thấy mấy người mà họ làm ở trong nhà thương họ cũng đâu có thích gì, nhưng mà họ phải chấp nhận là bởi vì sao? Bởi vì miếng cơm manh áo. Ở bên ra bên xứ là xứ Mỹ bây giờ đó, người ta người Mỹ họ không muốn làm cái việc này nữa, nhớ nhớ vui tham giờ giấy gì lắm. Mà bây giờ đó người ta kiểm kê, ta thấy rằng đó, dân số Mỹ nó càng ngày nó sống rất là khó. Những thống kê trước, những năm trước 10 năm 20 năm trước thì tới 70 là bắt đầu mất rồi, bây giờ người Mỹ sống tới 75-80, có người tới 90. Vì vậy cái chỗ mà cái nhà thương thì không nhiều, cái nhà già mấy cái chỗ mình này quay lại và cái tên rất là đẹp, những lão mà người ta hay là mấy người già bỏ của đó rất là đông, bình thường cũng có, bình thường cũng có. Rồi có những người đôi khi không có đau ốm gì hết mà con của họ bị đôi khi lấn lẫn ăn rồi nó chưa ăn nói ra ăn rồi nó đủ thứ nó tùng tùng tà la. Rồi có một vị sư chứng kiến là ông là ông con hồi xưa ở Việt Nam làm cái gì lớn lắm, chưa được rõ. Rồi trong khi mà đi làm như vậy đó, rồi cái bạn bè cũng nhậu nhẹt, nhậu dữ lắm. Uống, ông nói ông uống một chai rượu whisky hồi đó giá là $100 đó. Rồi bây giờ uống nhiều quá rồi mới có hơn sư khoảng chừng chắc 7-8 tuổi, khoảng chừng 70. Và sinh hoạt rồi vô tu, và rồi cho vô tu, xuất gia vô tu xong rồi xuất gia sẽ đi trước. Rất là tinh tế, rất là vui vẻ, rất là dễ thương. Hoặc là không biết đi đâu, không biết gặp người quen đấy, ông lại xin nói cho người quen, người quen dẫn lại xin mời người cho ông tu. Cái bị biết vô tu á, khoảng chừng 1 năm lần đầu ông trở lại. Mà ông trở một cái định rất là kỳ quặc là ông cứ nói là ba cái đồ của ông á. Cái gì, cái bà ba cái vali, một cái vali sư pháp không có. một cái vali nó có hai cái ổ khóa rồi là chìa khóa rồi, mà chú mua thêm chìa khóa thứ ba nữa rồi chú cột hai cái dây vào khóa thêm nữa, có thể là năm cái. Mà chìa khóa đã xong rồi đó, rồi khi mà chú kiếm đồ chú mở ra chú cực quá, rồi bây giờ không biết đồ để chỗ nào với chỗ nào, ghi hết tất cả mọi người trong chùa lấy, ghi đá người này người kia không có ai lấy, thì các bậc chết làm sao? Lúc ra cho đến nỗi là con mình đó mất đồ, có mất đâu, không để cho ta đi mà không để con ba mất cho ta đi rồi, mất kiếm không ra, ông kiếm không ra chứ phải là không có kiếm ra, chạy vô gặp thưa các hòa thượng, khóc là hòa thượng nói bây giờ đồ đạc của con họ lấy không biết để đâu, hòa thượng phải vậy chứ bây giờ sư để chìa khóa đâu, đưa đi tìm chìa khóa cho sư, nhà hòa thượng cho tình điệu nó đưa chìa khóa cho sư thì sư mở sư kiếm gì không, không phải là con cũng biết cái chìa khóa nằm đâu rồi, chìa khóa nằm đâu, thế rồi cái không biết làm sao, thế rồi cái cuối cùng đó, lấy kéo rồi cắt hết cái chỗ khóa đã đang nằm trong vali, cái gì đấy lãnh sách cái độ mà nghĩa là rồi bây giờ đi nhằm Phật tử cũng vậy nữa, khi tưởng mình là hòa thượng nên thức pháp rồi nữa thì ngài cũng làm thêm pháp biết mình khỏi biết rồi cái cuối cùng thấy cháu đi cháu về với khoảng chừng sống với 70 tuổi thì mình thấy đó, thì bây giờ những cái trường hợp như thế nào con cái chịu nổi lấy vô nhà ra vô trong đó là đi ngủ cảm thấy rất là tự nhiên. Khi nhiều ông nhiều bà phải ngồi chung với nhau nói khi có mà sư lại thăm chỗ nhà già đó bà cụ kia đó đi ra sư hỏi sư không biết cái chuyện gì thấy bà ngồi buồn quá sư nói bác Việt Nam này ông nói bà vẫn nhà mãi thầy đi thăm ai sư nói không đi thăm ai hết xuống có bà con sư ghé vô thăm chút chơi vậy thôi sư hỏi tại sao mà bác ngồi đây sao không đi vô trong nằm nói là nằm không được hỏi tại sao nó khó ngủ quá mà ngủ không được là không phải là tại vì không ngủ được mà tại cái bà cũng cảm thấy phải đi cầu suốt ngày mà lẫn rồi mà đi cầu mà mấy tùm lum tà la giờ cứ một lần mà đi cầu mình sẽ đi ra mình kêu đi tá vô họ dọn mà họ cũng mệt nữa phải đi ra ngoài cũng có thể cảnh ở trong nhà già chưa già thấy bị buồn rồi bây giờ tôi xin đọc một cái phần khác là vấn đề thu thúc hai cái bài đó là hai bài của Bình Đi hỏi một cái là nói về vấn đề nhà vệ sinh để săn sóc để ôm đầu giờ nói về vấn đề thu thúc cho thầy chúng ta có 6 căn đây là vị này nói là trình pháp với thầy đó là mình có 6 căn nếu 5 căn mà được thu thúc á thì ý căn cũng tự động mà thu thúc theo và thấy nhờ cái sự tự động của thu thúc của ý căn mà mình thấy được những phiền não vi tế phát sinh có thể là 6 căn thu thúc 5 căn này đi thì cái căn thứ 5 là ý căn nó tự động nó thu thúc và nhờ cái sự thu thúc ấy mà mình thấy được những phiền não mà mình đã bị tế thầy trả lời là mình phải nói ngược trở lại cho dù bạn có thu thúc 5 căn đầu bao nhiêu nhưng tâm cũng không thu thúc được mình có thu thúc mắt tai mũi lưỡi của mình á nhưng mà mình có thu thúc bao nhiêu 5 căn đầu thì cái căn cuối cùng không phải là tự động nó thu thúc được đâu. Nói cách khác, thu thúc thuộc về tâm. Tâm được huân tập nhờ chánh niệm thuần thục sẽ có trí tuệ thì 5 căn sẽ được thu thúc khi mà tâm được huấn luyện, tâm đã được thuần thục, tâm có trí tuệ, có chánh niệm là tâm nó thuần thục rồi thì tự nhiên 5 căn kia nó cũng thuộc và sẽ được thu thúc theo. Tâm bất thiện thì 5 căn còn lại mình có thu thúc dù cho dù có thu thúc chăng nữa cũng chỉ là một hình thức đè nén kiểm soát mà thôi. Khi mắt thấy tai nghe tâm có chánh niệm và trí tuệ thì phiền não không dấy lên, đó là ý thực sự của từ thu thúc. Chúng ta không thấy bằng mắt, chúng ta không nghe bằng tai, không ngửi bằng mũi, chúng chỉ là chủ tiếp thu hình ảnh âm thanh và mùi vị. Cái gì thấy, ví dụ thầy thường nói là con mắt này không thấy gì trơn, chỉ có cái tâm thấy. Con mắt này giống như là cái hình, và cái tâm của mình là cái người đứng sau cái hình, do đó cái người quay đứng sau thấy, cặp mắt không thấy. Chúng ta không thấy bằng mắt, không nghe bằng tai, không ngửi bằng mũi, chúng chỉ là chủ tiếp thu hình ảnh âm thanh và mùi vị. Chính cái tâm bên trong thấy, nghe và ngửi và phiền não cũng phát sinh từ tâm. Tại vì thành ra quý vị nghe đôi khi người ta trình pháp, người ta nói lúc đầu mình mới tu, mình thấy chấn động từ bên ngoài vô. Tu một lát thấy chấn động nó nằm trong đây. Nếu mình giỏi quan sát tâm, đó quý vị nhớ cái đó. Chừng nào quý vị giỏi cái quan sát tâm á, mà quan sát tâm là quan sát gì? Quan sát cái tâm biết á, là quý vị thấy là như trong tâm quý vị. Cái này quý vị thấy nó rất là rõ ràng. Lấy ví dụ khi nào người ta bỏ cái gì đó, có thể mình có cái sự lựa chọn. Một là cái tâm mình hướng ra tiếng bỏ, hai là mình đứng yên tâm này rồi mình biết tâm mình đã biết. Nếu mà quý vị làm quen như vậy hoài là quý vị thấy quý vị bỏ cái đó thì quý vị chỉ ở trong này thôi. Đó là lý do tại sao mình thấy ra ở trong tâm là vậy đó. Vậy là khi nào cái người mà quan sát tâm biết thật là thuần thục rồi đó, họ bỏ âm thanh, họ chỉ bồi ý mà nói tâm biết cái gì thì quý vị thấy khi mà tâm biết cái gì là nó ở trong này, không phải ở ngoài nữa. Thì cái này nó thuộc về kêu mình là kinh nghiệm. Mình kinh nghiệm rồi mình tập rồi mình sẽ thấy. Và rồi có một vị hành giả thưa với thầy là khi mà tôi quan sát, lúc đầu thì tôi thấy tiếng động ở ngoài, từ từ tôi thấy tiếng động nó ở trong, nó nhỏ dần, rồi cuối cùng ở trong tâm. Thì thầy nói cái kinh nghiệm nó chưa phải là quan sát tiếng động ở trong tâm. Bởi vì khi mà mình quan sát được tiếng động trong tâm á, thì mình sẽ thấy rằng tiếng động trong tâm và tiếng động ở ngoài đều giống nhau hết. Chỉ có một khác, cái khác là mình thấy nó không phải ở ngoài nữa, mà ở trong tâm như vậy. Đó, nhưng mà nãy tôi nói khi quý vị biết thế là quan sát tâm biết, hỏi một tiếng động sinh khởi quý vị tỏ tiếng động, quý vị coi quý vị biết không, thì quý vị thấy nếu mà biết thì đã nằm đâu đây này, đó là cái chỉ đâu đây, tức là mình hơi sử dụng một chút xíu về vấn đề thực tế để mình nói đó, làm như nó có lệnh cũng đâu đây thì nó biết thì đó đâu đây, do đó cuối cùng thì cái khúc cũng là nằm ở cái này trong cả ở ngoài đó. Đó là lý do tại sao mà họ nói rằng là tu một thời gian thay vì nghe tiếng động từ bên ngoài, mình ghi nhận từ cái tâm của mình. Chúng ta không nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, chúng ta không nghe bằng, không thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, chúng là chỗ tiếp thu, mà chính cái tâm bên trong mình nghe, ngửi và tiền não cũng phát sinh từ tâm. Khi bên trong có chánh niệm và trí tuệ, sáu căn tiếp xúc với sáu trần sẽ không có phiền não sinh ra. Thu thức lục căn có thể tóm tắt lại một chữ, đó là thu thức tập. Như vậy là mình nói mình có thể thu thúc sáu căn, nhưng mà cái chính thì làm sao mà mình huấn luyện cái tâm của mình cho thuần thục, luôn luôn có chánh niệm có trí tuệ, thì có chánh niệm trí tuệ tiền não nó phát sinh ra, đó là cái chữ thu thúc, nó có ý nghĩa cốt cán như vậy đó. Thưa thầy, con thấy rằng khi nhờ hay biết có cái sự hay biết được chánh niệm và trí tuệ nên ngăn được phiền não bên ngoài tác động. Khi phiền não bên ngoài không tác động nữa thì phiền não ngủ ngầm mới sanh lên. Các vị này phân biệt hai loại phiền não, một phiền não ở ngoài tác động từ bên ngoài tới, rồi một phiền não khác là một phiền não ngủ ngầm ở trong mình đây. Thì thầy quay trở lại, bộ hành giả nghĩ rằng là phiền não đến từ ngoài sao? Có một dạng vị này phân biệt có hai loại phiền não đến do tác động bên ngoài. Ví dụ trong lòng mình thấy cái người mình không ưa, tự nhiên trong tâm này tâm sân nó phát khởi, ví dụ như vậy. Còn một loại là phiền não muốn nằm yên trong này. Thì lâu lâu nếu mà có cơ hội tự nhiên sống trở lại thì thầy hỏi vậy cho bộ quý vị nghĩ rằng là phiền não đến từ ngoài hay sao? Câu vị vị thầy sư hỏi như vậy thì vị thành giả này trả lời là cơ thầy tại tâm nó bận rộn quá nhiều phiền não thanh lên mà mình không biết. Khi mình bận rộn này, mình ham nói, mình ham làm, mới có công chuyện gì tâm mình không có chịu, không có duy trì được chánh niệm gì là phiền não nó thanh lên mà mình không biết hôm nay. Rồi khi mà mình không có bận rộn ngoài đó thì mình phải thấy cái phiền não muốn bằng ở trong này. Thầy trả lời rằng khi ngay cái khi bận rộn mình cũng tu cũng quan sát được phiền não cái sao, thế là sao không được? Vì mình nói tâm bận rộn nhiều quá phiền não cho nên mình không hay. Chẳng hết ngay cả khi bận rộn mình cũng kiếm cũng tu và mình cũng quan sát được phiền não. Và chút xíu quý vị nghe những cái bài pháp liên quan tới cái bệnh trầm cảm, cái kinh nghiệm của thầy sẽ thấy cái những cái này. Hãy quan sát tâm lúc làm công chuyện này chuyện đó. Hãy 50% nửa trong nửa ngoài, làm thì làm nhưng nhớ thì không quan tâm. Đó, cái này là thầy ưa nhắc hoài, nghĩa là quý vị nhớ khi mình làm cái gì mình nhớ quan tâm nữa, chứ không phải là mình để 100% cái tâm mình đại ra ngoài. Khi hiểu được tâm chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta làm tất cả bằng tâm. Lấy ví dụ như suy nghĩ, chúng ta phải dùng tâm. Muốn làm cái gì phải có tác ý cũng là tâm nữa. Rồi nghe thấy tất cả đều tâm cả. Thầy nói là thêm, nếu mà quý vị giỏi vấn đề mà quán tâm đó, thì quý vị thấy tất cả được từ tâm hết. Ví dụ mình suy nghĩ, tâm của mình cũng suy nghĩ, là muốn làm cái gì trước khi làm có tác ý, đó là cũng là tâm. Giống như hồi nãy mình nói, mình thấy đó, nghe thấy gửi đụng chạm được tất cả được tâm hết. Tâm tác động thúc đẩy thân làm theo. Khi theo dõi thấy được tâm sẽ thấy nó kêu mình làm cái gì bên ngoài. Khi ham bận rộn làm hay nói điều gì tâm chúng ta lo, suy nghĩ bên ngoài và quên quan sát bên trong, hay không thể nào quan sát tâm. Đó cái cách của mình hay nói vậy đó, khi mình bận rộn mình làm nên mình nói cái gì thì là tâm của mình lo bên ngoài thôi, lo trả lời người ta, lo nói với người ta, hay là lo làm cái gì bên ngoài, do đó mà mình bận quá mình quên để cái tâm nó đi mất, quên quan sát bên trong, hay không thể nào quan sát tâm. Bây giờ bạn chỉ duy trì chánh niệm để thấy tâm bên trong, khi nói khi làm chuyện gì, cái đó là cái khác nhau. Từ trước giờ mình nói mình làm nó không có chịu quan sát tâm, không chịu chánh niệm. Bây giờ mình nhớ mình vừa làm rồi, mình rồi lâu lâu mình phải là chánh niệm cái tâm của mình. Có một câu nói: thu thúc thân lành thay, thu thúc khẩu lành thay. Cái này là đọc ở bên Việt Nam, một vị hòa thượng trước Pháp nói câu này: thu thúc thân lành thay, thu thúc khẩu lành thay, và thu thúc ý lành thay, lành thay, lành thay, cái ba lần luôn. Ý muốn nói là thu thúc ý khó vô cùng, thân khẩu là tốt rồi đấy, nhưng mà cái ý còn tốt hơn nữa. Và hướng với nghiêm lên Việt Nam có một cái danh từ thu thúc cò. Không biết quý vị biết chữ này, thu thúc cò giống như con cò, quý vị thấy nó đứng yên lắm, đứng giống như ngồi thiền vậy, còn cá bước ngang vào đất vậy, gọi là thu thúc cò. Đây, họ hướng với nghiêm chữ như thế này. Cái này có một bài pháp khác cũng liên quan tới vấn đề cái tâm nó buồn nản khó chịu, và cái bài kế mà tôi đọc cho quý vị cũng là trong một cái chủ đề này, nói về tâm buồn, tâm trầm cảm. Bởi vì có một vị hành giả hỏi sư là: thầy bị trầm cảm rất là nặng mà vượt qua được, làm sao như vậy? Thì quý vị thấy bệnh trầm cảm nó rất là nặng, và đây là những cái tâm bệnh mà rất là khó vượt qua, và vừa qua nó đòi hỏi mình rất nhiều công phu tu luyện ghê lắm, chứ không phải là cách dễ dàng. Về cái đọc bài này nó chỉ buồn trước rồi suy xét trở lại cái vấn đề là tâm trầm cảm. Hôm nay con thấy buồn quá mà không biết tới sao. Thì vị hành giả này khi mà trình pháp với thầy đó thì bị một cái vấn đề rất là khó khăn, đó là xương đỏ trong đầu, xương đỏ rất là khó chịu. Rồi đôi khi bị không có hiểu, thầy nói cái này do cái tâm của mình rất là nhiều, do phản ứng của tâm rất là nhiều. Thì vị này cứ nói vào cái chứng tỏ, bây giờ nói về tâm thì thầy rất là mừng. Thầy nói: ủa vậy hả, ủa vậy hả, sư thấy cái tâm sư buồn á. Đó, bây giờ như vậy là sư biết rồi đấy, sư biết cái tâm rồi đấy. Thì thầy vui, thầy buồn, thầy mừng là thầy nghĩ rằng cái vị này bắt đầu hiểu thế nào là chuyện mặt của tâm của mình. Còn từ trước giờ chỉ nghĩ tới bực bội vì chứng tỏ cũng đầu không. Và vị này thưa tiếp: hôm nay con buồn, con ngồi đó thoải mái và nhắc buồn ơi xin chào đi. Con chỉ nhắc con tâm con thì thôi. Mày buồn hả? Nó buồn ơi xin chào đi. Buồn ơi xin chào đi, chắc là đây là tựa một cuốn sách rất là nổi tiếng của một người tác giả người Pháp đó. Thầy trả lời: không cần biết lý do nào mình buồn, lý do nào cũng được. Hành giả quan sát và biết được tâm mình, đó là điều tốt, đó là điều tôi cần quý vị làm. Bất cứ cảm thấy tâm nào cái thanh khởi, không cần biết tốt xấu thành vấn đề, nó buồn nó vui như thế nào, mà mình biết coi cái tâm mình biết mình thấy nó được, đó là điều tốt. Hãy quan sát cảm thấy tâm buồn như một đối tượng, nó tương tự như những đối tượng khác, đó là chấn động mùi cảm giác sự xúc chạm mà thôi. Quý vị thấy ông thầy không nói rằng cái buồn nó là một đối tượng, chỉ cho mình quan sát nó tương tự như là cái chấn động. Nhưng mà quý vị thấy sở dĩ mà mình cái buồn nó sanh lên mình quan sát không nổi là bởi vì trong đó có cái tôi ta, mình tôi buồn. Hãy quan sát cảm thấy tâm buồn như một đối tượng, tương tự như những đối tượng khác, đó là chấn động mùi cảm giác xúc chạm. Quan sát cái buồn để thấy cường độ của nó tăng giảm, hãy tiếp tục quan sát đi. Ông thầy nói bây giờ đó, nếu mà mình chưa mình tập mình coi cái buồn, coi cái buồn nó tăng giảm như thế nào. Cái buồn với lại cái chán, có một lần quý vị nghe là một lần tôi đi cài quá tê là được cái thế gian. Thế gian bây giờ buồn chán rất là dữ. Thế gian bây giờ người ta có rất nhiều trò giải trí, đó là lời của hòa thượng thầy tôi đi cài, có đủ trò giải trí, người ta đi chơi được khắp nơi. Thế mà thế gian trống rỗng và buồn cũng khiếp chán hẳn, đó là cái bệnh của thế gian đó. Và về liên quan tới tiếng động thì vị này kinh và thầy cũng khen nữa, đó là mỗi lần tiếng động tiếng bỏ trở lại đập và nhanh, tiếng vang nó lớn và dài, tâm tưởng tượng và sợ hãi sanh lên. Nhưng một tâm khác nhắc lời thiền sư là đóng nghe không cần nghĩ tới. Rồi phải tin tưởng đấy, thầy ông dạy mình cái gì là mình phải nghe lời rồi mình mới cứu mình được. Đây là thầy giáo sư thầy nói đúng. thành giả biết mình tâm rồi đấy, tâm nó bày vẽ, nó tưởng tượng để rồi khi chứng tỏ tới là mình lo lắng, mình khắc khoải, mình khổ sở. Vậy như vậy vị này bắt đầu thấy được tâm, hiểu được sinh hoạt của nó, tất cả đều do tâm bày ra, không có chi tiết hết. Hãy quan sát duy trì tánh niệm, ghi nhận tất cả những gì để ta có vị thấy, nghĩa là chứng tỏ mình lên một chút chút là mình sợ hãi. Khi mà mình sợ hãi là bắt đầu nó tâm này, vị nhã nói là khi một tâm tâm mà nó chứng động nó tới là tâm nó bắt đầu nó sợ, nó tưởng tượng một chút chuyện. Và thầy nói đấy, nếu mà quý vị thấy được như vậy, tức là quý vị bắt đầu thấy được tâm, hiểu được sinh hoạt của tâm, tất cả đều do tâm nó bày vẽ, không có gì khác hết. Quan sát ghi nhận tất cả những gì đang xảy ra. Và khi mà đọc cái bài này, cái vị hành giả này rất là buồn, buồn là buồn bã, là tại vì sao? Là vì thấy mình tu dở quá, sao mình vừa hoài chấn động này nó không có giúp, nó cứ đập con đầu hoài làm cho mình rất là khó chịu. Thì vị này nói, thì thầy trả lời là đó là tâm lý chung của hành giả, ưa xét đoán và suy diễn không đúng cái kinh nghiệm thiền tập của mình. Bệnh của hành giả đó, hành giả có nhiều thứ bệnh lắm, mà một trong những thứ bệnh của hành giả đó là sao, là ưa xét đoán và suy diễn kinh nghiệm của mình. Đó, những cái kinh nghiệm rất là tốt mà mình xét đoán mình đó rồi, ô như vậy là xấu, như vậy là vậy kia, rồi cái mình buồn, mình đã mình muốn bỏ cuộc. Thầy nói là để mình suy diễn cái kinh nghiệm của mình là cái tâm lý của hành giả, và đây là cái những của hành giả là mình thường thường mình phân tách, mình chắc đoán cái kinh nghiệm của mình không có đúng chút nào hết. Bây giờ không đúng là sao, thể cứ thấy tiếng gõ bớt đi hay không còn mạnh là tiến bộ. Bị từ trước giờ tiếng gõ nó làm khó chịu quá, bây giờ thấy nó dịu bớt, nó bớt gõ làm thế, làm như mình có tiến bộ. Ngược lại, nếu mà nó gõ mạnh, nó gõ liên tiếp và tiếng động, tiếng vang của nó lớn và dài đó, là lúc đó mình cho nó ồn xấu. Tôi thì không lý gì đến tiếng gõ tăng hay giảm. Nếu mà tôi đó, thầy nói, nếu mà tôi đó thì tôi không có lý tới tiếng gõ. Tôi chỉ muốn coi thử làm mình có duy trì chánh niệm với cái gì đang xảy ra. Khi có tiếng gõ tâm mình bức tức như thế nào, mình có duy trì chánh niệm thì mình thấy ok đó. Cái đó là cái tôi muốn hỏi. Chứ còn tiếng gõ ít, tiếng gõ nhiệt, bước được không thành vấn đề. Khi có tiếng gõ, khi có tiếng động ở trong đầu, quý vị có coi cái phản ứng quý vị không? Có thấy cái tâm của mình không? Có thấy cái phản ứng của mình không? Bổn phận của hành giả là làm sao chánh niệm càng lúc càng nhiều và càng mạnh và cho liên tục. Càng nhiều niệm thì định sẽ mạnh và trí tuệ sẽ phát sinh. Chuyện như thế nào không cần biết, vì khi có điều kiện thì nó đến, mình không xử lý được. Thầy nói là câu chuyện xung quanh mình nó xảy ra, cái ra hòa tốt con chú con tốt con chú con suốt ngày như vậy. Nếu bây giờ nó tốt mình vui, nó xấu mình buồn, cứ như vậy hoài, cái sự tu niệm của mình nó càng ngày nó càng xuống. Là bởi vì sao? Cái trạng thái tâm của mình cứ thay đổi hoài. Còn bây giờ đã có cái chuyện gì xấu mình nhắc mình duy trì tánh niệm, thì lúc bây giờ mình hoan hỉ đi, mình nghĩ rằng cái chuyện xấu xảy ra nhưng mà tâm mình duy trì tánh niệm, đó là cái điều tôi cần đó. Bởi vì nếu mà quý vị duy trì tánh niệm thì niệm nhiều định sẽ mạnh, trí tuệ sẽ phát sanh. Lúc bây giờ chuyện sao sẽ ngoại những cái khó trí tuệ lo cho mình hết. Thầy này đã nói rất nhiều trí tuệ. Quý vị cứ duy trì chánh niệm, xấu tới mình cũng duy trì chánh niệm, tốt tới mình duy trì chánh niệm. Chánh niệm nhiều thì nhiên có trí tuệ, mà có trí tuệ sẽ giúp mình xử lý hết tất cả mọi chuyện. Rất nhiều vị hành giả gặp tôi và thưa với tôi rằng, con thưa thầy, con biết phải làm sao, con biết phải làm sao. Thầy có nhiều chuyện khó khăn đó, thưa thầy, không biết con làm sao đây, không biết làm sao. Tôi trả lời đơn giản thôi, chánh niệm. Bài trình pháp của hành giả rất là hay, chỉ vì tư duy lệch lạc nên tâm của hành giả mới buồn rầu chán nản. Thiền sinh ưa nhắm vào đối tượng bị xét đoán, tôi thì nhấn mạnh với sự hay biết. Tốt là sao? Là tâm chánh niệm biết rõ cái gì đang xảy ra, đối tượng xấu hay tốt nó chỉ là đối tượng mà thôi. Ông thầy này không nói đối tượng không thành vấn đề. Tâm quý vị quan sát đối tượng mới là cái chuyện. Quý vị có kinh nghiệm tốt, có kinh nghiệm xấu, nhắc quý vị có quan sát không, có hay biết không, đó là cái mà tôi cần. Cho còn xấu không thành vấn đề, tốt không thành vấn đề. Nếu tâm mình cứ chạy theo đối tượng thì mình sẽ khổ với nó đấy. Tiếng gõ ít mình vui, tiếng gõ mạnh mình buồn, mình bực. Chỉ kiểm tra xem tâm mình có chánh niệm hay không, có thái độ chân chánh hay không là được rồi. Nghĩa là mình có bức xúc cái chấn động, mình đừng có cho nó tới đây thì nó phá mình. Nhắc rằng tiếng động này là đối tượng, nó sẽ giúp cho mình duy trì được chánh niệm. Và nếu mà thái độ chân chánh như vậy rồi mình quan sát, đó là tốt rồi đấy. Tiếp tục theo như vậy sẽ tiến bộ và đức tin sẽ tăng thêm. Mình tin tưởng vào khả năng, tin tưởng vào thiền sư và pháp hành. Còn cứ để ý đến đối tượng thực phản ứng, lúc thì vui, lúc thì buồn, đó là mình chú chánh kiến và mình tư duy lệch lạc. Nhiều vị tình với tôi, bây giờ con ngồi bất suy nghĩ, vậy có phải là tiến bộ không? Tôi trả lời không tiến cũng không thoái. Tại sao vậy? Bởi vì nếu tôi nói tiến bộ, bữa nào thấy suy nghĩ nhiều, vị đó bắt đầu thấy rằng ông thầy đã nói như vậy, mình suy nghĩ nhiều quá là tiến bộ, mà mình suy nghĩ chắc là tiến bộ, mà suy nghĩ nhiều quá là thoái bộ. Vậy là bây giờ như vậy là mình thoái bộ rồi, là tâm khủng hoảng. Ông đại nói tôi nói gì hết trơn, tôi đã không tốt, không tốt, không xấu. Có nhiều vị lại đây hết. Bây giờ các thầy, sau nhiều tháng hành thiền, tâm con bây giờ thấy bớt suy nghĩ. Ông ấy, vậy là tiến bộ sao? Cái gì nghĩ rằng bớt suy nghĩ là cái gì kiếm tiến bộ sao? Quý vị mới tu, quý vị chỉ thấy cái suy nghĩ thôi, quý vị không thấy suy nghĩ thế. Khi mà mình tu niệm lâu, mình sẽ thấy những cái tư duy mà là ý thế luôn luôn ở trong tâm của mình. Quả nhiên những cái dòng tư duy đó nó chảy không bao giờ hết. Thầy lấy một ví dụ, những bài hát, những bài thơ, những cái câu mà mình nghe đâu đó rất là lâu rồi, tự nhiên đúng một cái tự nhiên nó nhớ trở lại. Như vậy là quý vị cứ tưởng tượng nó làm một cái dòng nó tâm chảy như thế này, quý vị đúng cái tự nhiên nó đẹp lên. Chứ thế nó làm sao mà có. Ví dụ chẳng hạn như trong cái việc của mình có cái câu, nếu mà mình nói công cha như nước tái ra, trong tâm quý vị sẽ nghĩ cô kế, nghĩa mẹ như nước trong mình chảy ra. Mà mình nói cái câu này mình học bao lâu rồi? Học rất là lâu rồi. Đó là những cái dòng tư duy mà như thế đó, nó nằm rất là sâu trong tâm này. Và nó sinh hoạt hoài rồi, không bao giờ mình nghĩ. Thành ra mình nói rằng bây giờ tôi bớt suy nghĩ là tiến bộ á, không phải, bao nhiêu vậy không đúng. Thế mình tu lâu nhiều hơn nữa, mình sẽ thấy rằng tâm mình suy nghĩ và suy nghĩ. Bài này cũng còn dài nữa, nhưng mà tôi sẽ để đọc cái phần mà trầm cảm như quý vị nghe. Cho thầy ngồi thiền nghe tiếng mưa rơi lâm râm bên ngoài. Bài pháp tình rất là hay, ngồi thiền nghe tiếng mưa rơi râm râm bên ngoài. Tiếng mưa rơi này, ông này cũng là chắc tâm hồn đặc ý nữa. Tiếng mưa rơi của Đặng Thế Phong là vậy đó. Đặc ý Đặng Thế Phong quý vị, tiếng mưa rơi râm râm bên ngoài. Tiếng côn trùng kêu rã rít, tiếng gió thổi hầm hầm, tâm trầm xuống, buồn chán của con sinh lên. Tâm suy nghĩ không ngớt, làm cơn buồn nản càng lúc càng nhiều. Tâm cả này không phải một mình hành giả đâu, mà rất nhiều vị trong lâu lâu khách cái ghế ra ngoài đi dọn trời dọn đất, cái mưa gió bịt mù ở ngoài, cái đầu tâm nó buồn chán. Tâm suy nghĩ không ngớt làm cơn buồn nản tăng thêm. Duy trì chánh niệm con, lúc bây giờ là con còn nhắc thôi, duy trì chánh niệm thì cảm thấy tâm này, nhưng mà cái tâm buồn này có trở lui hoài. Bây giờ phải làm sao? Thầy trả lời, điều này có nghĩa là sâu thẳm bên trong tâm của hành giả có nhiều điều trầm thúc buồn khổ, nên khi điều kiện bên ngoài xuất hiện, tâm trở nên buồn rầu chán nản. Đúng vậy, đúng vậy không? Nghĩa là chính sư hay là chính chú là đã có cái tâm trầm cảm rồi, trong tâm của mình đã có câu chuyện buồn rồi. Bây giờ mưa bên ngoài, gió bên ngoài, tất cả đó là chỉ những là cách mình xúc tác thôi. Tự nhiên có một cái này là tự nhiên trong cái cơn này cơn buồn mà trào cái này. Do đó cái lý do chính để mình buồn không phải là mưa, không phải là tiếng gió hú bên ngoài, mà cái nỗi buồn sâu thẳm ở trong nội tâm của mình nó chưa có dứt. Và điều này có đúng như vậy không? Thầy hành giả chấp nhận và quái thầy dạy cho thầy bây giờ phải làm sao? Thế khi mà cái cảnh bên ngoài tự nhiên trong tâm nó buồn, buồn không biết tại sao buồn, có ai đánh ra là có ai nói gì đâu, nó buồn ngang buồn nữa. Thầy trả lời không cần làm gì cả, hãy quan sát cho nó đến, hãy để cho nó đến, quan sát học hỏi từ cảm thấy tâm bất thiện này. Bây giờ học làm sao này? Khi cơn buồn tới đừng có xua đuổi nó, hãy để cho nó tới. Rồi bây giờ mình để cho nó tới rồi mình học nó là học như thế nào, học để hỏi, học là học như thế nào, buồn hoài như thế này có cần thiết hay không cần thiết. Khi mà đặt được câu hỏi này thì vị thế đã có trí tuệ này. Ai buồn đây? Buồn cái gì? Từ từ chúng ta sẽ có câu trả lời, và khi có sự hiểu biết trầm cảm này nó sẽ biến mất. Đó ông thầy ông nhắc mấy mắt hơi thôi. Bây giờ đó khi cái buồn đó tới mình nhắc mình, vậy chứ bây giờ đó buồn như thế này mình có cần thiết không? ai buồn trong này đây, buồn cái gì đây, từ từ các bạn sẽ có câu trả lời. Khi có sự hiểu biết rồi, lúc đầu mới đặt câu hỏi thôi chứ có câu trả lời, từ từ khi trả lời tới thì có tránh, có trí tuệ thì cái tầm cảm nó đi mất. Một lần thì em giả lời thưa tiếp, cũng liên quan tới cái vấn đề mà buồn và căng thẳng nữa. Một lần con đi kinh hành tới gần một hành giả người Miến, thì ông hành giả người Miến này cũng bọc bự mà hiền lành lắm, không có gì trên. Tự nhiên tâm suy nghĩ đi gần sát ông nội này, ông sẽ đánh mình ngay. Đó, nghĩ vậy thôi, chuyện không xảy ra, nhưng mà tâm con đủ sang cái vị hành giả này. Cái gì thấy cười đó, người ta đi mình đi, ông mập thì mập, ông ngó nó đi gần, đi gần cha này, người ta đánh mình á. Chưa nói tới bao nhiêu nghĩ, bao nhiêu mọn hết, tự nhiên tâm nó nổi sang, nó bực với người ta. Câu trả lời, hành giả có nhiều tâm sân bên trong, trầm cảm là đô ta tâm sân, và nhưng là mặt chìm, là tâm sân bộc lộ qua hành vi cử chỉ là mặt nổi. Thầy sẽ phân tích cho cái vị hành giả này nghe đấy. Khi mà sư thầy ngồi, đây là một vị hành giả, bắt tâm. Khi mà thầy ngồi, tâm của thầy buồn bã, thì cảnh bên ngoài đó, đó là hành giả sân nữa, nhưng mà sân chìm. Bây giờ thầy đi bên cạnh người ta chưa đánh cái lập mình tâm nghĩ tự nhiên nổi sân người ta muốn hành hung người ta, thì cái đó là dạng tâm sân nổi. Thành ra cái tô ra của nhà Phật có, nó có hai mặt, một mặt chìm là cái tình cảm buồn bã trầm cảm, và cái mặt nổi đó là cái hành vi cử chỉ bên ngoài qua lời nói, hành vi cử chỉ mà kêu gọi là thô thác á, thì nó là mặt nổi. Khi có tâm sân sẽ dẫn đến tâm chắc đoán, tâm chắc đoán xuất hiện nhưng mà mất rất là nhanh, hành giả không thấy được, chỉ thấy cảm xúc buồn bã khi tức giận là biểu lộ của tâm sân, là có đôi ra đó. Đôi khi mình ông ấy tâm xét đoán là cái quyền hành giả này như vậy, nếu mà mình đi gặp người ta như vậy, và đôi khi cái tâm xét đoán nó tới và nó đi rất là nhanh, mình không thấy được, mình chỉ thấy cảm xúc, mình thấy buồn hay là thấy tức, mà không biết tại sao tức cái buồn. Đó, đôi khi ví dụ chẳng hạn như cái vị thấy trong hội chúng ngồi đó, người ta nói những chuyện gì, người ta nói không đâu vào đâu hết trơn, người ta không nói tới mình, cũng liên quan tới mình, mà tại sao mình thấy khó chịu. Thì đây là một cái dạng, nghĩa là trong này nó có những cái quan kiến, nó xét đoán trong này, tâm nó đi nhanh quá, mình không thấy rõ, mình chỉ thấy cảm giác không có vui, ngồi trong cái nhóm người mình không thấy vui, muốn cứ vậy đi chỗ khác mà không biết tại sao. Thì đó, thì này nó như vậy đó, tâm của mình, tâm xét đoán đôi khi nó xuất hiện rất là nhanh, bởi vì nó có sẵn trong tâm mình rồi, nó ra rất là nhanh, rồi nó mất cũng rất là nhanh, mình không thấy, mình chỉ bắt được cái cảm xúc mà thôi. Hành giả tự đặt cho mình câu hỏi tại sao cảm xúc sẽ sanh lên, chắc chắn ngầm bên trong tâm sân, và đây còn là thói quen nữa. Từ trước đến giờ mình để tâm mình suy tới mẫn lưu những điều bức xúc sân hận mà không tìm cách ngăn ngừa và hạn chế, đụng chuyện tâm phản ứng nóng nảy bực bội nên trở thành vết, thành khuôn và rất là khó bỏ. Thầy nói ngoài cái chuyện ở trong này nó đã sân hận nó chìm, nó nằm ở trong tâm của mình, do đó khi có cơ hội nó tung nó ra, nhưng mà rồi mà có cái thói quen làm cái sự huân tập đó, để khi nào mà có chuyện bực bội nóng nảy thay vì dùng lời lẽ mà mình chịu khó mình nhẫn nhục thì thật mình cho tung ra mình nói, mình chửi bới là mình những cái lời mà bất thiện mình cắn vào người ta, thì nó trở thành cái thói quen. Do đó khi mà nó thành thói quen rồi đó thì nó trở thành vết, thành khuôn rồi, rất là khó bỏ. Trước đây cái gì biết, có một vị có một người Phật tử người Miến Điện họ lại thăm sư, rồi cái ông này đó là hồi trước đó, là bạn của thầy, bạn mà bạn đạo đó, đi thầy đi chùa đó, ông cũng đi với thầy đó, rồi đó ông nói với khi mà sư U Diệm mà lại cho tụi này xin pháp đó, thì ông lại nói với sư đó, ông nói là sư đừng có khi dễ sư U Diệm nha, lúc bây giờ mà bị ngọt sống, nói sư đừng có khi dễ thầy này U Diệm này, cứ bị đừng sư mà khi dễ, tôi nói không, tôi tới đây tôi học là sao tôi khi dễ được, mà nó không, tôi nói cho khi nghe như vậy đó là bởi vì sao, tôi tu với ông hồi xưa rồi, mà đó, tôi nhớ là mỗi lần đó khi nào ở chùa cũ á, ở bên gần cái trường đó, khi nào có Phật tử tới thì người ta nói với ngài hòa thượng trên hòa thượng đấy, và bạch hòa thượng bây giờ cái chùa mình nó nhỏ quá đi, rồi cốc ly không có, thì hòa thượng xây thêm một ít tiền để cho bà con Phật tử ta lại có cơ hội ở đây ta tập tu thiền. Thì họ nói thôi bây giờ đây cái chùa này nó nhỏ quá mà sư cũng có phương tiện mà làm bày kia thì nó cực lắm, thì thôi bây giờ thôi quý vị chịu đựng đi. Rồi một số người á, người ta bỏ tiền ra ta xây, người ta xây ngoài tiền biển á, phía ngoài của chùa đó, do đó quý vị quan chùa cũng quý vị thấy còn một vài cái cốc mà còn cũ, đó là của người Phật tử họ đã xây, cái khi nào mà ta nói nhiều nhiều quá đó, mà khi mà có thầy có mặt đó, là Phật cũng chỉ thầy đấy. Cái ông này này, ông này tu hồi chợ này, ông này tu hồi chợ đi, cái đâu có phải ông tu cái chùa đâu, tiền tu cái ông này tu hồi chợ. Thì cái vị Phật tử thế này hôm nay trở lại tham sư, rồi anh nói với sư, anh nói là thật sự tôi nghe một vài câu chuyện mà thấy đau ở nhiều địa, mà thấy thầy mình thật thân. Ông nói suy vậy, và tôi nói thật là thầy thì phải khăn nhẫn chịu đựng thôi. Vì vì câu chuyện nó xảy ra mà bây giờ thầy chưa có chuẩn bị được mà. Cái ông tự nó phát sinh đó. À, đúng rồi. Tôi bây giờ tôi không có biết được. Ông sư này nhé, chắc là nói tôi gì, ông sư này, ông không tham nhẫn. Ông càng tham nhẫn bao nhiêu, ông mình chứng tán học trò của Hòa Thượng. Bởi vì ngày xưa tôi đi hành đạo của Hòa Thượng, tôi đi học của Hòa Thượng, tôi thấy Hòa Thượng tham nhẫn tôi đó. Không bao giờ Hòa Thượng bộc lộ một cái vẻ gì khó chịu phục vụ cho các tâm sân hết. Nếu mà thầy này mà qua được cái cơn này mà giữ mình cái tâm của mình chia ổn, là thầy học trò tốt của Hòa Thượng. Ta đã trở lại cái vấn đề tâm sân, nó xảy ra một phần do cái tâm của mình bên trong, mà đồng thời cái thói quen của mình nữa. Và cái thói quen này khi mà nó trở thành vết thành quân thuộc rất là khó bỏ. Tuy nhiên khi bạn đã nhận ra được điều này là một dấu hiệu tích cực tốt, nhờ chánh niệm giúp cho hành rõ được tâm mình, nghĩa là mình nhận ra được thôi. Mình tu hành có chánh niệm mình nhận ra tâm mình nó như vậy, tâm mình nó có tâm sân, hoặc sân ra cái dạng trầm cảm, hoặc sân một cái dạng mình nổi, nghĩa là ai gặp mình là mình bực bội, mình nói những cái lời rất là nặng nề. Thì nếu mà mình nhận ra được như vậy là được rồi đấy, có dấu hiệu tích cực rồi đấy. Thì bây giờ quý vị quay đi này xin quý vị thứ ba. Thưa thầy, con rất thích đi du lịch đó đây. Du lịch 3 ngày bên Thái trước khi qua Myanmar. Rồi qua đây nghe nói ở đây cũng có thắng cảnh chùa chiền rất là đẹp. Tâm con háo hức muốn đi nữa. Trước khi mà con qua đây họ dẫn con đi bên Thái thì hết chùa chiền. Đi mấy ngày đó. Đi đã rồi. Thì bây giờ qua đây nhắc con qua đây tu nghe không có đi nữa rồi. Thì bây giờ mới qua nghe bên này có nghe có chùa, có Phật bàn, Phật đỏ rồi. Phật đen những biết chùa bàn. Thích quá thì giờ muốn đi nữa. Đó, mà bây giờ là sao đi, hết tiền rồi sao đi đó, bây giờ ngồi đây là tâm đó bức hoài. Thầy trả lời, điều này có nghĩa là tâm của vị hành giả không thỏa mãn, không vui với những gì đang có, không vui với hoàn cảnh trong hiện tại, do đó tâm nó muốn đi. Cái trạng thái tâm mà muốn đi chỗ này cũng như hoài, điều đó có nghĩa rằng là mình không vui với cái chỗ mình đang ở, không thỏa mãn với những gì đang có, vì trầm cảm nên không thích ở một nơi nào. Tâm nghĩ rằng đi đó đi đây sẽ vui hơn, nghĩ như vậy tâm thức đi hoài sẽ trở nên thói quen. Và thầy quay qua cái hình ảnh đã hỏi, Việt Nam buồn quá sư ha. Dạ phải, chùa chiền bên đó có bổ có cái gì vui nhất, chả đúng như vậy. Có vị khác vậy, bộ thầy có thần thông cái sao mà đoán chuyện người khác đúng như vậy? Không, tôi chỉ cần nghe chuyện bên ngoài, tôi cũng hiểu được bản chất bên trong nội tâm thực sự của người hiền pháp. Hoàn cảnh của tôi rất tương tự như thế, càng đi tôi càng thấy tâm tôi trầm cảm, đau khổ, không thay đổi gì cả. Không phải là tôi đoán mà khắc khơi cái tâm này đâu, mà cá nhân tôi bên trong khi mà tôi nghe cái chuyện đó, tôi nhớ lại cái chuyện của tôi. Ngày xưa tôi cũng muốn đi ghê lắm, tôi đi mà tôi đi khắp nơi. Tôi đi mà càng đi bao nhiêu tôi thấy càng đau khổ, cái gì không thay đổi gì cả. Tức là thầy viết trong cái cuốn Hành Thiền để thay đổi đời bạn đó, tức là Maximus Change Your Life. Càng lúc tôi càng sống cô lập. Đây là người ta ghi lại cái lời mà nói trong cuốn sách đó, mà biết bằng tiếng Anh, quý vị chưa có dịch ra tiếng Việt thì dịch một phần thôi để quý vị nghe. Ông thầy viết ở trong cái cuốn Hành Thiền thay đổi đời bạn, càng lúc tôi càng sống cô lập với những người xung quanh, tôi giải thuê bằng cách tìm tới những chỗ vắng vẻ trên núi hay ngoài biển. Ông nói tôi nghe là chỗ nào đẹp là tôi tới, chỗ nào mà vui, chỗ nào mà thanh vắng là tôi tới. Tôi viếng thăm những nơi đã có dịp đến, nơi đã lưu lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp êm đềm. Hồi xưa tôi đi chơi chỗ nào tôi nghĩ rằng ô cái chỗ đó mình tới vui quá, đẹp quá, mình thích quá, là tới tôi đến cái chỗ đó tôi đi lại. Nhưng tất cả không làm cái tâm tôi bất trầm cảm, không rút ra được những u uất đè nặng trong lòng. Nơi nào tôi tới day dứt buồn khổ thất vọng theo tôi đến đó. Có thể thấy càng đi bao nhiêu càng buồn càng khổ bao nhiêu, và chỗ nào mình tới day dứt đau khổ khi nào mình. Khi tâm buồn bã đau khổ, tâm không còn khôn ngoan sáng suốt, nên chúng ta làm bất cứ điều gì mà
bất cái bất cứ những điều gì tâm sai mình làm, nhưng làm xong rồi vẫn thấy khổ như vậy. Vậy cái khi mà tâm của mình nó buồn bã, nó đau khổ, nó căng thẳng trong này là mình không có tỉnh táo, cho đó bắt đầu sai rồi. Nói đi chơi cho vui đi, đi chỗ này cho vui, chỗ kia cho vui, làm mình không, mình vội vã mình tin theo nó và mình theo nó mình đi, đi tới nơi tâm càng khổ rồi. Lúc bây giờ tôi ý thức rằng cho dù mình có lên mặt trăng, tâm đau khổ cũng sẽ theo sau. Tâm theo mình khắp nơi, nên một cách duy nhất là đối diện với trạng thái tâm đau khổ bằng cách thiền tập. Quý vị thấy lúc bây giờ mới nhận ra đi cho đá là quý vị thấy không có chỗ nào mà mình trốn cái chỗ đau khổ này hết, không có chỗ nào mà mình chạy thoát cái trầm cảm, cái gay gắt, cái buồn khổ, cái thất vọng. Bởi vì sao? Cho dù mình đi lên mặt trăng, cái sự đau khổ này nó cũng đi theo. Bây giờ chỉ có một cách thôi là làm thế nào mà thấy thiền tập để mà mình đổi cuộc đời của mình cách duy nhất để mà đối diện với cái sự đau khổ và cách thiền tập. Cuối cùng khoảng 150 cũng trong cái cuốn mà cái niệm thay đổi đề bản, cuối cùng 150 là thầy nói tôi trầm cảm có thể ba lần những lần đầu thì ngắn mà lần sau tới 3 năm trầm cảm, cái bệnh trầm cảm mất tới 3 năm. Thì cuối cùng khoảng 150 tôi ý thức rằng tôi không thể trốn thoát nó được, phải đối đầu và giải quyết. Tôi muốn hiểu tại sao mình trầm cảm. Tôi bắt đầu hành thiền trở lại, mỗi ngày ngồi vài giờ, một ngày ngồi vài thời thôi, nhưng cái chính là duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày, quan sát kỹ để biết những gì đang xảy ra trong tâm. Hôm nay nói này, lúc bây giờ tôi nghĩ rằng tôi không thể trốn được cái trầm cảm này, tôi đi đâu cái buồn cái khổ này sẽ theo tôi. Vì vậy tôi chỉ một điều tôi biết rằng là nếu mà tôi thiền tập đó, là tôi mới thoát khỏi cái cảnh khổ này. Nhưng mà quý vị mới nghe quý vị tưởng ồ như vậy thì thầy chuyển tâm nhanh hả? Quý vị không phải là vậy. Không nhờ cái gì làm sao mà thầy đặt cái câu hỏi bây giờ tôi muốn hiểu tại sao mình trầm cảm. Và bây giờ tôi nghĩ rằng bây giờ chỉ còn một cách thôi á, là mới giúp tôi là thoát khỏi cái cảnh mà trầm cảm này. Thì bây giờ mời quý vị nghe lý do tại sao trong cuộc đời của thầy ông nói ông kể lại cho bà con Phật tử nghe năm 2004. Thời Phật còn tại thế, sau mùa an cư các vị tỳ khưu trở về lễ Phật và trình kinh nghiệm tu học của mình. Đây là thầy kể lại câu chuyện xưa. Phật hỏi các ngài về pháp quán tưởng về sự chết. Một vị nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu sống thêm được một ngày, con sẽ hết lòng tu nhập. Hỏi ba vị có thể, vị thứ nhất trả lời rằng: Ngài hỏi chị cho bây giờ sư quán tưởng về sự chết như thế nào? Thì vị này trả lời là: Nếu như mà cho con thêm một ngày, con sẽ hết lòng tu nhập. Vị thứ hai trả lời: Nếu sống thêm được thời gian, nhai xong một miếng cơm thì con sẽ hết lòng tu nhập. Và vị thứ ba cuối cùng thưa với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu con còn sống thêm được thời gian của hơi thở vô hay thở ra, con sẽ hết lòng tu nhập. Hai vị đầu Đức Phật không nói gì hết trơn, mà vị thứ ba nói, Đức Phật nói: Ta cũng ta cũng ta cũng. Vị thi khu này được Phật khen vì tất cả chúng ta sẽ chết nếu thở ra mà không thở vô, hay là thở vô mà không thở ra. Chúng ta sống chết, chết sống trong mỗi phút mỗi giây. Nếu hành giả thiền tứ niệm xứ và kinh nghiệm sâu sắc, hành giả sẽ thấy rằng một chặp tư tưởng là một cuộc sống. Đây cái này nghe rồi, chúng ta không sống 80 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm mà một hơi thở vô và một hơi thở ra, một chặp tư tưởng thôi là một cuộc sống. Nói cách khác, đời sống của mỗi người chỉ kéo dài trong một chặp tư tưởng. Và quý vị nhớ rằng tôi đi ra ngày nói một chặp tư tưởng là 1 trên 1.000 triệu, 1.000 tỷ trên một hồi. Khi một người đã thấy được điều này, thấy bằng sự trực tiếp vào sự kinh nghiệm tu dưỡng của mình, mà bắt trí tuệ sanh diệt không ngừng từng giây từng phút, đó là sống và chết. Như vậy cái vị này không còn liên tưởng tới chữ sống và chết như mình nghĩ là sống 70-80 năm để chết, mà vị này thấy rằng trong từng phút từng giây mình sống mình chết, mình sống mình chết, sanh diệt không ngừng từng giây từng khắc, đó là sống và chết. Hiểu sống chết như vậy sẽ thấy một người không sống 70-80 năm mà chỉ sống 1 trên 1.000 tỷ giây đồng hồ mà thôi. Thỉnh thoảng chúng ta nên suy tư về sự chết. Nếu tôi nói rằng mai quý vị chết, chắc quý vị không tin đâu. Quý vị sẽ nói với tôi rằng làm sao mà tôi chết được, chết gì nổi, tôi còn khỏe còn trẻ như thế này mà sao mà chết. Ngay cả những vị hành giả có mặt ở đây đau lên đau xuống, bệnh này tới bệnh kia, nhưng họ đâu có nghĩ rằng mình sẽ chết đâu. khi có được sự hiểu biết, hiểu thực sự, không còn dùng tư duy nữa rằng cái chết sẽ đến, bây giờ sanh thi ra sẽ sinh khởi. Đấy, chính cái này thì thầy tu đấy quý vị này, không phải là tự nhiên mà thầy tu được đâu. Sanh thi ra là cái gì? Gọi là cái sự, cái tuệ nhãn giúp cho mình thấy rằng mình phải cung cấp tu niệm. Tâm hành giả thế nào lúc bây giờ? Tâm hành giả lúc ấy rất thư giãn, bình dị, trí tuệ phát sanh, làm cho vị này hiểu rằng cái chết hay sự ô nhiễm của thân xác này, tức là thấy được đó một cách sâu sắc và nghiêm túc, và thấy rằng phải khẩn cấp tu niệm nữa. Sanh vi ra nha na tuỷ giác khẩn cấp tu niệm, khẩn thiết tu lập sẽ thúc đẩy sức mạnh làm cho hành giả tu tập hết sức hết lòng, không phút giây tỉnh mãn. Và lúc hồi xưa khi tôi còn tu sĩ, đây là kinh nghiệm của tôi liên quan đến cái tuỷ giác sanh vi ra này, thầy nói cho hành giả nghe, nói rằng là khi một người mà hiểu thế nào sống và chết á, hiểu thật sự xuyên qua cái sự tu niệm của mình á, vị này không bao giờ dám chỉnh mãn cái vấn đề tu niệm bạn hết. Tôi này, tôi cũng kinh nghiệm, bây giờ tôi chỉ kinh nghiệm cái gì, lúc ấy vào khoảng năm 92, tôi quá sâu, quá trầm cảm rất nặng đó, không phải lấy do nói đâu. Thầy nói rằng một người dùng thầy nói rằng trước khi tôi đi tu đó, là có một người bạn cũng giống như tôi, hai người cùng sử dụng thuốc viện giống nhau hết trơn á, mà khi mà tôi đi tu rồi đó thì anh này sống thêm được chừng một năm mà chết. Mà cái tình trạng của hai người mà trước khi chết là sao, thầy nói tôi là ông có giống nhau lắm, đi chùa thấy người ta nói chuyện mà tưởng mình chửi không, gọi là ảo giác. Cái gì thì lúc bây giờ trong này đó là khi tôi biết là tới là tôi phải tu, thì lúc bây giờ tôi đi ra hòa thượng vô trong rừng với mọi người ông bốn bữa. Bây giờ tôi theo hòa thượng Sĩ Vũ Biên vào rừng hành thiền trong bốn bữa. Một hôm tôi ngồi một mình dưới gốc cây trong rừng vắng vẻ, hòa thượng thì đi hành thiền mà thầy không hành thiền, em đi theo đi chơi không hành, không chịu hành thiền, không ngán hả? Lúc đó ông thầy đã cứng đầu lắm, chưa sợ. Một hôm tôi ngồi một mình dưới gốc cây trong rừng vắng vẻ, không hành thiền, không hành thiền, tôi nhìn thật rõ khu rừng cây trước mặt, tôi thấy tâm tôi rất rõ, thật là rõ, nhiều tâm sanh lên nhanh, hoàn toàn nhanh. Thích không thích, thích không thích, thích không thích. Lúc bây giờ tôi không tu hành nhé, thầy nói Phật tôi ngồi tu trong đó, họ tôi ra một cái cây tôi ngồi dọc trời đó, thì tôi thấy tâm tôi thấy tâm tôi tự nhiên nó sống cho tôi rất là rõ ràng. Thích không thích, thích thích cái này không thích cái kia, thích cái này không thích cái kia, thích cái này không được bực, ưa cái nọ không được sân, muốn cái này không được giận buồn bực bội. Trước đó tôi thiền tập rất nhiều nhưng không có cái gì ra cái gì, tôi tập tôi bỏ, tôi bỏ tôi tập, đôi khi tôi không nghe lời ai hết, nghe con hòa thượng chỉ tập theo ý mình là không. Là sao? Tập sân, tập tập lắc, bực bội chịu không bỏ. Thì tới đọc hòa thượng tưởng nói vài câu nghe nghe được rồi tập tập rồi bực bội, nghe là tâm sân khúc qua. Trước đó tôi thiền tập rất nhiều nhưng không có cái gì ra cái gì, tập bỏ bỏ tập, đôi khi không nghe lời ai hết, nghe cái lời của hòa thượng chỉ tập theo ý mình. Nhưng đúng vào lúc ấy trong khu rừng yên tĩnh vắng vẻ không ai, nên tâm tôi bắt đầu êm và quay về phía bên trong. Tôi sửng sốt như một người bị cú sốc rất mạnh khi thấy còn quá nhiều tâm bất thiện sinh lên, toàn không thích, thích không thích, thích thích không thích. Tôi chợt nghĩ nếu mình mà chết ngay bây giờ chắc không thể nào, thế nào cũng đi về bốn cảnh ác đạo. Nhưng thầy nghĩ ôi thầy cha, sao mà tâm còn thích không thích như thế này, mà chết một cái bây giờ là xuống ác đạo chắc chắn. Cái chết lởn vởn trong đầu tôi suốt ngày. Hôm sau tôi hết lòng thiền tập, duy trì chánh niệm, không làm một cái gì không bỏ sót. Từ lúc mà tôi thấy cái cảnh đó rồi tôi chết rồi, biết thôi bây giờ còn mình tu, mình không phải tu cho rồi. Thế là thầy nói từ đó là tôi bắt đầu tôi ráng tôi duy trì chánh niệm, tôi không dám chánh lại nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà tôi chánh lại một chút phiền não tới là cái chết nó lởn vởn trong tâm của tôi. Chưa hết, một lần tôi đi ra rước cái giếng, cũng ở trong cái rừng đó cái gì, ra rước cái giếng. Tôi làm cái chánh niệm, cây ngào rất là lớn, cái xô nước cái gì lớn lắm, nên khi mà nước đầy rất là nặng. Thầy nói lúc bây giờ đó, mà thượng biểu buổi sáng tôi ra lấy nước, lấy cái ngào kéo, cây ngào mình giếng cái miệng bự lắm cái gì, mình có cái cây vậy, rồi cái mình thả xuống, sau này có cục đá đè xuống, nước chìm trong cái cây, đứng trên cái cục đá đè, tự nhiên cái ngào nó chạy lên. Chuyện thầy nói cái gầu nó bự lắm, nặng lắm, mà rút trong con đầy nữa, chứ bị thấy cái xô thì đã áp được chắc nó cỡ đó là một chín một người vậy, nặng vô cùng. Tôi kéo cái gầu lên và tôi kéo rất là chánh niệm, thình lình tôi thấy bên cạnh tôi có một người đứng hồi nào mà tôi không hay,
ngày đó tôi kéo cầu đó vừa khi mà cái cầu rất là lên đó là tự nhiên tôi nhìn qua tôi đáp thì thấy có một người đứng cạnh mà tôi vừa đầu tôi hay biết không thể nói một là cái áo giáp hay là cái cánh diện nhiều quá tôi không để ý, nhưng mà không, tôi hỏi ông này vậy cho bây giờ ông muốn cái gì, tôi hỏi ông này ông muốn cái gì đây, y trả lời với tôi rằng tôi chỉ muốn nước thôi. Thế là tự động tôi đẩy cái đầu tới y. Okay. Lúc bây giờ tôi thấy là cái người đang gặp đứng mà phải không muốn cái gì nó uống nước đưa cái đầu cái gì biết không, nó làm không hết cái đầu, hết cái đầu nước bỏ đi cái chút nước rồi kia. Tôi biết rằng mình chết cha, mình ngồi trên biển giếng mà tay thì đeo đồng hồ rồi mang nhẫn rồi tiền ở trong túi, khá là đáng mình cái cũng là chắc chết. Tôi có cảm tưởng như vừa sống sót sau một tai nạn khủng khiếp. Chưa hết, một buổi tối trong khu rừng vắng vẻ này có người bị đau nặng và họ tưởng bỏ tôi đi cứu giúp này mất. Trong có 4 ngày thôi mà nó xảy ra 3 thứ chuyện. Một chuyện khác nữa, tối đó tự nhiên có người đau và thượng nói bây giờ con đi qua bên kia này, chỗ bên kia kiếm thuốc cho sư. Thì ông thầy nói cái khu rừng này tôi tới với họ tưởng nhiều lần rồi mà người ta đau thì đau trong đêm. Bây giờ trong mình có một mình tôi đi được bởi vì tôi quen rồi, do đó tôi cầm cái đèn bắn này đi tới bệnh viện. Đại nói tôi quen quá là tôi đâu cần gì cầm cái đèn bắn, tôi cứ đi tự nhiên vậy mà tôi biết rằng trong mùa ngày sáng đậm rất là nhiều mà tôi cứ cầm đèn tôi đi vậy. Tự nhiên một lúc có không biết là ai thúc tôi á, thúc cuối cùng tôi cầm cái cầm cái xoay một cái xoay bật lên xoay cái ông ấy chừng có nửa thúc con nó hổ nó cũng chậm, tôi chỉ cần bước tới là nó đớp tôi một cái, chỉ cần bước thêm một bước nữa là nó đớp tôi ngay. Cái chết trong gang tấc tôi sợ đến nỗi đứng chết trong rừng nửa phút mới ra được. Chỉ trong 4 ngày mà nhiều chuyện xảy ra thúc đẩy tâm tôi cách thấm thiết tu niệm, tôi gia công hành thiền liên tục và nghiêm túc cho tới ngày hôm nay. Thì quý vị thấy không, tự nhiên cái phước cái duyên sao cứ lấy thầy cái mình tu dữ dội vậy. Thành ra quý vị thấy có một lần có một vị hỏi là không chánh niệm thì sao rồi, nếu mà tôi không chánh niệm tôi biết rằng tôi phải chánh niệm, nếu mà không chánh niệm là phiền não nó kinh tôi phải vậy. Lúc bây giờ ông thầy nói là tôi sợ phiền não ghê lắm, tôi phải duy trì chánh niệm, còn không thì nữa không có chánh niệm là trầm cảm nó tới, buồn khổ nó tới, là phiền não nó dập tôi. Bây giờ trở lại cái vấn đề trầm cảm này, cuối cùng khoảng 150 tôi ý thức rằng mới rửa trước khi mà tôi bị tầm cảm hai ba năm, 150 trước khi tôi chấm dứt tình cảm, tôi ý thức rằng tôi không thể trốn thoát được, phải đối đầu và giải quyết, và tôi muốn hiểu tại sao mình bị trầm cảm. Tôi bắt đầu hành thiền trở lại, một ngày chỉ ngồi vài thời thôi, nhưng cái chính là tôi duy trì chánh niệm và quan sát trong khi tôi làm việc. Lúc đầu không thấy gì ngoài những cảm xúc tiêu cực, những tư duy bất thiện. Nhờ có thiền tập từ trước nên quan sát chúng không lấy gì làm khó khăn. Thì quý vị thấy đây này, thứ nhất là cái người đã có căn bản tu niệm, thứ hai là nhờ những cái tự giác nó thanh tịnh, do đó này mới làm được, chứ đâu có phải là những người nào cũng làm được đâu. Lúc đầu không thấy gì ngoài những cảm xúc tiêu cực, những tư duy bất thiện, nhưng mà nhờ có hành thiền, có thiền tập từ trước nên tôi quan sát, tôi xử lý chúng không khó khăn gì. Tôi nhận ra ngay khi có chánh niệm, tâm thư giãn và suy nghĩ bất thiện biến mất. Điều này thật tuyệt diệu, khuyến khích tôi tiếp tục thiền tập. Tôi đặt niềm tin và sự hy vọng vào chuyện tu niệm và thấy không còn con đường nào khác hơn nữa. Thế cứ một lần mà tôi có chánh niệm, tôi gì chánh niệm là tự nhiên tôi cảm thấy bất khổ. Và tôi tin tưởng vào cái sự thực tập, tôi tin tưởng vào pháp hành. Vì vậy tôi đặt niềm tin và hy vọng là chuyện hy vọng vào chuyện tu niệm mà không thấy còn con đường nào khác. Một hôm sau khi đã tập thiền được 3-4 tháng, cơn trầm cảm thình lình biến mất. Từ trước là trầm cảm trước trước hai cái cảnh luôn, cảnh thứ ba này là một đường cũng 5 rưỡi rồi. Thì ông ấy một hôm sau khi đã thiền tập được một thời gian, tâm cơn trầm cảm biến mất. Dù chỉ một vài giây, kinh nghiệm hùng mạnh này thuyết phục tôi rằng duy trì chánh niệm suốt ngày là con đường duy nhất thoát khỏi chuyện trầm cảm. Thì ông thầy nói với tôi như thế này, lúc bây giờ đó cái tâm của tôi ấy, giống như là một cái con ruột nó bị nhốt ở trong cái lồng, là nó kiếm cách nó thoát ra. Thì bây giờ đó, nó chạy đầu này, nó chạy đầu kia, nó chạy đầu nọ, cứ cuối cùng cái chung trong đó nó cắn. Thì nó cắn được một lần hay là thì nó biết có một vài cái mảnh vỡ nó vỡ ra. Tẩm cuộc nó biết rằng cắn nữa cứ tiếp tục cắn tới là thế nào cái lỗ nó cũng lớn mà mình sẽ chui ra được. Thầy nói cái cảm giác tôi bây giờ như vậy. Thì thầy nói rằng Cái thứ nhất, khi tôi đi theo hòa thượng và cái sự chết sẽ tới và nó dập cái mặt tôi như thế này đó, là cái đạo thứ nhất. Và khi mà tôi tu tới một thời gian, tự nhiên cơn trầm cảm biến mất ngay lúc đó, và tôi thấy rằng nhờ duy trì chánh niệm một cách liên tục mà tôi hết buồn, hết đau, hết khổ, và mất đi nặng cái đạo thứ hai nữa, nó giúp tôi trong cái vấn đề tu niệm. Tôi thấy tự tin hơn và thực hành chánh niệm trở thành mục tiêu của đời tôi. Thỉnh thoảng tôi tham dự một vài khóa thiền ngắn hạn tại chùa của hòa thượng và gặp ngài khá thường xuyên để trình với ngài những kinh nghiệm tu tập và xin ngài giải đáp dạy dỗ thêm. Trong suốt thời gian này tôi vẫn sống cuộc đời tại gia cư sĩ, buôn bán làm ăn để hỗ trợ gia đình. Tôi ngưng hoàn toàn việc sử dụng ma túy rượu từ đó và chẳng bao giờ dùng đến nữa. Thầy nói lúc mà tôi chánh niệm và tôi cảm thấy rằng nhờ cái chánh niệm mà tôi thoát, tôi không còn trầm cảm nữa, thì tôi nói đây là cái duy nhất trong cuộc đời tôi. Tôi vẫn tiếp tục buôn bán làm ăn nhưng mà đồng thời tôi vẫn tu niệm. Nhờ sự tham nhẫn thiền tập liên tục, tâm tôi càng lúc càng vắng lặng yên tĩnh. Tôi học phải thêm được nhiều điều, trí tuệ càng lúc càng khai mở. Cùng lúc ấy trầm cảm bớt dần và cho đến lúc tôi 30 tuổi thì trầm cảm biến mất. Tính ra tôi bị trầm cảm đến 3 năm rồi. Đến cuối cùng bị trầm cảm đến 3 năm. Trở lại chuyện đi đó đây cho bớt buồn, thầy nói đi đâu tâm cũng theo mình, nên tìm kiếm bên ngoài một cái gì giúp mình bớt buồn bớt khổ, đó là đi sai hướng. Hãy nhìn thẳng nội tâm, kiểm tra trực tiếp tâm mình mới thấy được cái nhận giải cho những đau khổ của mình. Thầy đấy, tôi đọc cái việc quý vị nghe, quý vị thấy tâm trạng của vị này, đó là tâm trạng của tôi. Người mình tôi chỉ cần nghe cái vị nó nói thôi, tôi biết tâm trạng của tôi như vậy. Và nếu rằng mình cứ chạy ra bên ngoài thì mình nghĩ rằng ở đâu đó bên ngoài sẽ có lời giải đáp cái niềm đau khổ của mình, thầy mình nghĩ như vậy sai, mình tư duy như vậy không đúng. Lời giải, cái đáp án cho cái đau khổ trong nội tâm của mình là